là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 31 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổng kết đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016-2020.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa và lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020-2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên thời sự.
Sau 5 năm thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm được 130 trường và 478 điểm trường. Số học sinh ra lớp tăng 20.482 học sinh. Đặc biệt có trên 10.000 học sinh ở bán trú được hưởng chính sách theo Nghị định 116 của Chính phủ. Qua đó đã giảm bớt khó khăn cho hàng chục nghìn gia đình ở vùng cao, vùng khó khăn. Hệ thống cơ sở vật chất ngành giáo dục được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm hơn. Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 435 dự án thuộc đề án, với tổng mức đầu tư trên 735 tỷ đồng. Các cơ sở giáo dục thuộc đề án đã nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, các nhà hảo tâm với số tiền trên 60 tỷ đồng, huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng được 122 phòng học, 496 phòng ở, 1.725 giường tầng và các trang thiết bị phục vụ dạy học. Chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông dân tộc bán trú có sự thay đổi theo hướng rất tích cực. So với năm học 2015-2016, tỷ lệ học sinh hoàn thành môn toán cấp tiểu học tăng 0,5%, môn tiếng Việt tăng 0,5%, tỷ lệ học sinh khá giỏi cấp trung học cơ sở tăng 2%, học sinh yếu kém giảm 1,1% so với năm học 2015-2016. Năm học 2019-2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với quan điểm giãn cách xã hội nhưng không dừng việc học, toàn ngành đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ dạy và học gắn với phòng chống dịch. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông, đã có 27 học sinh đạt giải, tăng 3 giải so với năm học trước, trong đó có 1 giải nhất, 4 giải nhì. Tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao, đạt gần 98%. Yên Bái có học sinh nằm trong top 10 học sinh có điểm thi khối C cao nhất cả nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã đạt được quá trình triển khai đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2016-2020, cũng như trong năm học vừa qua. Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành giáo dục và đào tạo, tiếp tục rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh, duy trì nâng cao kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ, nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, tăng cường quản lý giáo dục, quan tâm tạo nguồn phát triển nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo, trong đó hoàn thiện đề án phát triển trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2021-2025 gắn với nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát tình hình cơ sở vật chất trường học, tập trung sửa chữa, cải tạo phòng học, phòng ở và các công trình phụ trợ, chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình giáo dục đang thi công để có thể bàn giao đưa vào sử dụng ngay trong đầu năm học 2020-2021. về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành giáo dục và đào tạo và các nhà trường phải tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác khai giảng để ngày khai giảng thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Ưu tiên đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo kế hoạch đảm bảo kịp thời bám sát thực tiễn. Nhân dịp này, 4 tập thể có thành tích xuất sắc đã được nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2019-2020 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cũng nhân dịp này, 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chiều ngày 31 tháng 8 năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị. Theo đó, đồng chí Trịnh Huỳnh Yên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy được bổ nhiệm làm trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tặng hoa và chúc mừng đồng chí Trịnh Huỳnh Yên. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái xác định công nghiệp là động lực để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, theo hướng hiệu quả, thân thiện với môi trường, ưu tiên thu hút đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, ưu tiên các ngành công nghiệp chế biến sâu khoáng sản, nông lâm sản và một số ngành có lợi thế sử dụng lao động địa phương. Đây là nhiệm vụ chính trị, do đó vai trò của Ban Quản lý các khu công nghiệp là rất quan trọng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn đồng chí Trịnh Huỳnh Yên trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn ODA, vay ưu đãi của nước ngoài 8 tháng năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, phóng viên Viết Công Mạnh Tuấn đưa tin.
8 tháng năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài của Việt Nam đạt 21,6% dự toán, cao hơn so với cùng kỳ của năm 2019, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức bình quân chung giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020. Tổng kế hoạch vốn nước ngoài đã được giao cho tỉnh Yên Bái thực hiện giải ngân trong năm 2020 là gần 1.200 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8, tổng giá trị giải ngân trên toàn tỉnh đạt hơn 365 tỷ đồng, bằng 30,5% kế hoạch vốn giao. Trong đó, kế hoạch vốn giao năm 2020 giải ngân đạt hơn 151 tỷ đồng, đạt 17,2%. Vốn giao bổ sung năm 2019 và vốn thuộc kế hoạch 2019 được kéo dài giải ngân trong năm 2020, tổng giá trị giải ngân 8 tháng đạt hơn 231 tỷ đồng, đạt 67,6%. Để đẩy nhanh giải ngân vốn ODA và vốn vay nước ngoài trong năm 2020, Bộ Tài chính đã kiến nghị các bộ ngành địa phương cần sớm tổng hợp kế hoạch đầu tư công còn thiếu để Bộ Kế hoạch Đầu tư tổng hợp cân đối. Đối với trường hợp không có khả năng hoàn thành khối lượng dự án theo tiến độ đặt ra, phải cắt giảm, chuyển giao kế hoạch vốn đã được giao, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ ngành địa phương có trách nhiệm khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc đấu thầu hợp đồng, đặc biệt là các tranh chấp hợp đồng để có khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán. Những chương trình dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư, các bộ, ngành, địa phương báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương điều chỉnh đầu tư. Trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Tài chính để điều chỉnh thời hạn giải ngân, điều chỉnh phân bổ vốn theo các hiệp định vay đã ký. Đối với các nội dung về tài chính, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương bố trí đủ vốn đối ứng để thanh toán theo dự toán được giao, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi kho bạc nhà nước để kiểm soát chi theo chế độ quy định, đảm bảo chi trong dự toán được phân bổ, chi đúng chế độ quy định. Các ban quản lý dự án thực hiện ghi thu, ghi chi kịp thời, không để dồn chứng từ vào cuối năm, chỉ đạo các chủ dự án vào các ngày 15 và 30 hàng tháng, chủ động phối hợp rà soát đối chiếu số liệu giải ngân với Bộ Tài chính nhằm công khai số liệu giải ngân trên trang điện tử của Chính phủ và Bộ Tài chính để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai cam kết cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều ngày 31 tháng 8, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới thăm và tặng quà lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn thành phố Yên Bái. tới thăm và tặng quà ông Phùng Bích, ông Phùng Hữu Bình và ông Ngô Triệu Huy, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước trước sự cống hiến hy sinh lớn lao của các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, tham gia lao động sản xuất, học tập và công tác tốt, trở thành những nhân tố tích cực trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thành phố Yên Bái quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần và thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách ưu đãi dành cho gia đình chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian thi công với sự nỗ lực sát sao của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm thành phố Yên Bái đã hoàn thành, sẵn sàng cho lễ cắt băng khánh thành vào sáng mai ngày 1 tháng 9 năm 2020. Đây là một trong những công trình trọng điểm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm thành phố Yên Bái có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Quá trình triển khai dự án đã thu hồi trên 6 hectare đất của 43 hộ dân và 5 tổ chức. Song nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đa số các tổ chức cá nhân đều đồng thuận, nhất trí cao và tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai, sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Ông Phạm Văn Thức ở tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Gia đình tôi là một trong những gia đình mà phải di chuyển khỏi cái nơi này để lấy cái đất để làm công viên. Thì đến bây giờ thì bà con là rất vui mừng phấn khởi. Và chuẩn bị tới ngày khánh thành thì gia đình tôi cũng như mọi gia đình xung quanh thì hàng ngày đều có điều kiện để mà đến vui chơi giải trí và đồng thời cũng nâng cao sức khỏe và đời sống cho nhân dân ở xung quanh khu vực đây và là một những tiêu chí mà tỉnh đề ra trong cái nghị quyết đại hội tới.
Để dự án hoàn thành theo đúng tiến độ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đơn vị chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp hữu hiệu kịp thời đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. Các cán bộ quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát hàng ngày có mặt trực tiếp tại công trường, lãnh đạo ban thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thi công. Nhờ vậy đến nay công trình đã hoàn thành 100% khối lượng công việc. Ông Đỗ Hồng Giang, cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Ủy ban Nhân tỉnh thì Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái là chủ đầu tư đã tăng cường nhân lực và bổ sung tất cả các anh em có lực lượng có nòng cốt để đẩy nhanh tiến độ thi công và chỉ huy các đơn vị có liên quan như thiết kế giám sát.
Các đơn vị thi công cũng đã tập trung huy động tối đa thiết bị máy móc cũng như nhân lực, bố trí làm việc liên tục 3 ca một ngày để hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và chủ đầu tư. Ông Nguyễn Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tiến Đạt, nhà thầu chính của công trình, nói.
Công trình đến nay đã hoàn thành 100%. Đến để chuẩn bị cho công tác hoàn thành, ngày mai là buổi bàn giao. Thì công ty cũng hôm nay đã cho anh em dọn dẹp toàn bộ công trường để đưa công trình vào theo đúng tiến độ đề ra.
Công trình hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo cảnh quan môi trường sinh thái xanh sạch đẹp, đồng thời thúc đẩy các hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh, bổ ích cho người dân trong khu vực nói riêng và trong thành phố Yên Bái nói chung, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Dự kiến sáng mai ngày 1 tháng 9 năm 2020 sẽ diễn ra lễ cắt băng khánh thành, chính thức bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, 36 giờ qua Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Như vậy đến nay cả nước có hơn 1.000 người nhiễm COVID-19, trong đó có 695 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, 33 ca tử vong. Theo đánh giá của Bộ Y tế, hiện dịch COVID-19 đã được khống chế một bước. Tại ổ dịch Hải Dương đã có 14 bệnh nhân âm tính từ 1 đến 2 lần. Đà Nẵng cũng đã đề nghị nới giãn cách dần theo hướng mở rộng thêm các khu vực được dỡ bỏ cách ly y tế, thực hiện bình thường mới theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ những khu vực nguy cơ tiếp tục thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Còn tại Hà Nội, chính quyền cơ sở cũng đang tăng cường kiểm tra giám sát việc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tỉnh Yên Bái vẫn đang tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã tăng lên hơn 25,3 triệu người, trên 850.000 trường hợp tử vong. Nước Mỹ vẫn dẫn đầu với hơn 6,1 triệu người mắc COVID-19 và hơn 187.000 người đã tử vong.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, việc Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bất ngờ tuyên bố từ chức đã chính thức kích hoạt quá trình tìm kiếm người thay thế ông trong nội bộ Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền. Trong ngày thứ ba, Đảng cầm quyền sẽ họp để thảo luận cách thức và thời gian lựa chọn người thay thế ông Abe. Nhiều khả năng tất cả các nghị sĩ và đại diện của các cơ sở địa phương sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu này. Hiện có nhiều cái tên được nhắc đến như ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm ông Abe làm Thủ tướng Nhật. Ông Shigeru Isaba, cựu Tổng Thư ký Đảng LDP, luôn được nhắc đến trong mọi cuộc bàn luận về người kế nhiệm ông Abe. Chánh văn phòng nội các Shihohide Suga, 71 tuổi, là trợ lý thân cận của Thủ tướng Abe kể từ năm 2012, cũng đang nhận được sự ủng hộ của nhiều đảng viên LDP. Một ứng cử viên khác là Bộ trưởng Ngoại giao Kishida Fumio, người đã có các cuộc thảo luận với các thành viên của đảng cầm quyền hôm Chủ nhật để tìm kiếm sự ủng hộ của họ. Ông Kishida cũng đang xem xét tới việc chạy đua tới vị trí mới. Các ứng cử viên tiềm năng khác cũng đang gấp rút tiến hành các cuộc thảo luận và chạy đua để chuẩn bị cho vị trí trọng yếu này. Ngày 30 tháng 8, hàng chục nghìn người dân Belarus tiếp tục xuống đường biểu tình ở thủ đô Minsk, phản đối kết quả bầu cử tổng thống hôm 9 tháng 8 và yêu cầu đương kim tổng thống Lukashenko từ chức. Ước tính khoảng 100.000 người đã tham gia biểu tình ở thủ đô Minsk trong ngày 30 tháng 8, đúng sinh nhật lần thứ 66 của tổng thống Lukashenko. Bất chấp sự hiện diện của lực lượng an ninh, người biểu tình vẫn tiến sát văn phòng tổng thống và tập hợp thành những nhóm lớn. Một số vụ đụng độ lẻ tẻ đã xảy ra giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình quá khích. Theo Bộ Nội vụ Belarus, 125 người đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình. Cũng trong ngày 30 tháng 8, văn phòng Tổng thống Belarus cho biết Tổng thống Lukashenko đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Moscow trong những tuần tới. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga đã kêu gọi một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại để giải quyết những bất ổn sau bầu cử ở Belarus. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên đài truyền hình quốc gia, ông Putin đã tán thành kết quả bầu cử Tổng thống Belarus như một sự ủng hộ đối với ông Lukashenko. Theo những hạn chế mới do Bắc Kinh ban hành mới đây, công ty Baidu cần chính phủ Trung Quốc phê duyệt để bán lại ứng dụng chia sẻ video TikTok tại Mỹ. Hôm 28 tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố một danh sách sửa đổi về các công nghệ bị cấm hoặc hạn chế xuất khẩu, trong đó có công nghệ nhận dạng giọng nói và nhận dạng văn bản cũng như công nghệ phân tích dữ liệu để đưa ra các nội dung đề xuất, tất cả đều được sử dụng trong ứng dụng TikTok. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Biden bán lại TikTok cho các công ty công nghệ ở Mỹ với lý do đe dọa an ninh quốc gia. Các tập đoàn như Microsoft, Walmart và Oracle đã gửi hồ sơ tham gia đấu thầu TikTok cho Biden. Nguồn tin của Bloomberg cho biết việc bổ sung các quy định xuất khẩu của chính phủ Trung Quốc có thể sẽ làm trì hoãn và có thể hủy bỏ bất kỳ giao dịch với nước nào. Ngày 30 tháng 8, Biden tuyên bố sẽ tuân thủ nghiêm các quy định của chính phủ Trung Quốc về xuất khẩu công nghệ. Ngày 31 tháng 8, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 79.400 bệnh nhân COVID-19. Đây là số ca mắc mới cao nhất trong một ngày trên toàn thế giới. Như vậy, đến nay, quốc gia đông dân này đã có tổng cộng hơn 3,6 triệu trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó gần 65.000 người tử vong. Các chuyên gia dịch tễ học Ấn Độ cho biết nguyên nhân số ca mắc COVID-19 tăng cao là do nước này tăng cường năng lực xét nghiệm trong thời gian qua. Trong những ngày gần đây, Ấn Độ mỗi ngày đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho hơn 1 triệu lượt người, trong khi 2 tháng trước là 200.000 lượt một ngày. Tổng số lượt xét nghiệm lũy kế đến nay đạt hơn 41 triệu lượt người. Ngoài ra, việc nối lại hoạt động kinh tế và người dân đi lại nhiều trong khi không tuân thủ các khuyến cáo phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giãn cách xã hội cũng khiến tỷ lệ mắc bệnh gia tăng. Nhiều chuyên gia nhận định tình hình dịch COVID-19 ở Ấn Độ vẫn không hề chuyển biến tốt trong tháng 9. Trong khi đó, nhiều y bác sĩ lo ngại vẫn còn nhiều trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 chưa được phát hiện. Theo hãng tin Reuters, số liệu thống kê cho thấy số ca mắc lũy kế của Ấn Độ hiện đứng thứ 3 thế giới chỉ sau Mỹ và Brazil. Tuy nhiên, từ tháng 7, tháng 8 đến nay, số ca mắc mới trong ngày của Ấn Độ luôn cao hơn hai nước này. Nhiều khả năng tâm dịch của toàn cầu đang dịch chuyển, Ấn Độ đang dần thay thế Mỹ và châu Mỹ Latin trở thành tâm dịch tiếp theo của thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, khu vực châu Mỹ Latin đã ghi nhận hơn 7,3 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 3,86 triệu ca nhiễm. Ngoài ra, Ecuador đã ghi nhận ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên. Trong số hơn 3,86 triệu ca nhiễm COVID-19 ở Brazil, có hơn 121.000 người đã tử vong. Quan chức Brazil cho biết vào ngày 1 tháng 9, nước này sẽ tuyên bố gia hạn chính sách viện trợ cho những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tính đến ngày 30 tháng 8, Argentina đã ghi nhận gần 408.000 ca nhiễm COVID-19. Mọi hoạt động tập trung đông người vẫn bị cấm tại thủ đô Buenos Aires, địa phương có dịch diễn biến phức tạp nhất. Ngày 30 tháng 8, Ecuador đã ghi nhận ca tái nhiễm COVID đầu tiên. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đã nhiễm hai chủng virus SARS-CoV-2 khác nhau trong hai lần mắc bệnh. Cục Thống kê Canada vừa công bố số liệu cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tổng sản phẩm quốc nội của Canada đã giảm 11,5%, khiến nền kinh tế suy giảm 38,7% trong quý 2 năm 2020. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1961. Trong quý 2 năm 2020, chi tiêu hộ gia đình Canada đã giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2019, do nhiều người mất việc làm và ít cơ hội chi tiêu khi hầu hết các cửa hàng và nhà hàng đều bị đóng cửa, trong khi việc đi lại và du lịch cũng bị hạn chế. Đầu tư doanh nghiệp tại Canada cũng giảm 16,2% trong quý 2 do hoạt động xây dựng chậm lại, các nhà máy đóng cửa và giá dầu lao dốc. Hoạt động xuất nhập khẩu của Canada cũng giảm mạnh ở các mức lần lượt là 18,4% và 22,6% khi kinh tế của các nước đối tác cũng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Đêm qua theo giờ Việt Nam, huấn luyện viên Niko Kovac đã có được chiến thắng đầu tiên cùng Monaco tại Ligue 1 2020-2021 sau khi đánh bại Metz với tỷ số 1-0 ngay trên sân đối thủ. Đội bóng xứ Công Quốc có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm do công của trung vệ Benoit Baniasile ở phút 22. Tuy nhiên sau đó họ đã liên tiếp phải nhận tới 5 thẻ vàng sau các pha phạm lỗi của Ruben Aguila, Yusuf Fofana, Gerson Martin và Tercho Ameni. Fofana bị đuổi khỏi sân ở phút 47 khiến Monaco phải chật vật mới bảo toàn được chiến thắng. Với trận thắng nhọc này, Monaco đã leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau 2 lượt trận, ghi được 3 bàn thắng và để lọt lưới 2 bàn. Khác với đồng nghiệp nam tại câu lạc bộ, đội nữ Lyon đang thống trị đấu trường Champions League. Trong trận chung kết tại sân San Sebastian, nữ Lyon đã xuất sắc đánh bại Unbox để lên ngôi vô địch. Phải chờ tới phút 25, thế quân bình trận đấu mới bị phá vỡ. Sau đường truyền của một đồng đội bên cánh phải, Eugene Le Sommer đã đánh bại thủ thành Fran Diab. Có được bàn thắng giải tỏa tâm lý, Lyon càng chơi càng hay. Họ liên tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Đến phút 41, Kumagai tung ra cú sút xa đầy uy lực, nhận được cách biệt cho Lyon trước khi bước vào giờ nghỉ. Những nỗ lực trong thời gian tiếp theo đã giúp Wolfsburg có được bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ công của Pop ở phút 58. Nhưng đó là tất cả những gì mà Wolfsburg làm được. Tới phút 88, Guna Dottia ghi bàn tiếp theo cho Lyon, ấn định chiến thắng 3-1 cho các cô gái của huấn luyện viên Jean-Luc Vasseur. Thắng trận, Lyon vô địch Champions League 2019-2020. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Lyon lên ngôi ở đấu trường này và là danh hiệu Champions League thứ 7 trong lịch sử của câu lạc bộ. Chiều qua theo giờ Việt Nam, ban tổ chức La Liga chính thức đưa ra phán quyết về hợp đồng giữa Messi và câu lạc bộ Barca. Theo đó, La Liga cho biết, hợp đồng hiện tại giữa Messi và câu lạc bộ Barca sẽ còn hiệu lực đến tháng 6 năm 2021. Điều khoản đơn phương chấm dứt từ phía Messi đã chính thức hết hạn từ hôm 26 tháng 6. Tuân theo những quy định hiện hành và các thủ tục tương ứng, La Liga sẽ không cấp các giấy tờ cần thiết để Messi có thể rời khỏi Barca nếu chưa trả đủ số tiền phá vỡ hợp đồng. Như vậy, Messi sẽ khó có thể rời Barca theo dạng chuyển nhượng tự do trong mùa hè này. Nếu như Barca kiên quyết không bán Messi, ngôi sao người Argentina chỉ còn một cách là chi 700 triệu euro để mua lại năm cuối cùng của hợp đồng. Tiếp tục với các thông tin quần vợt, tay vợt số 22 thế giới Benoit Paire vừa bị loại khỏi Mỹ mở rộng khi dương tính với SARS-CoV-2. Paire đang phải tự cách ly trong khách sạn tại New York. Đối thủ của anh ở vòng 1, Tamin Mazak sẽ gặp một tay vợt khác trong ngày ra quân. Paire vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi đến New York dự Cincinnati Masters tuần trước. Nhưng ở giải ATP 1000 trước đó, Paire đã có một số triệu chứng bất ổn về sức khỏe. Anh bỏ cuộc ở trận vòng 1 với lý do đau bụng. Ban tổ chức Mỹ mở rộng thông báo về ca dương tính, nhưng tuyên bố không hoãn giải. Mỹ mở rộng sẽ khởi tranh vào 22 giờ hôm nay, ngày 31 tháng 8 theo giờ Hà Nội.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 31 ngày 1 tháng 9 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
thực hiện đổi mới các chương trình phát thanh với mục tiêu đưa thông tin nhanh, kịp thời, chính xác tới thính giả. Từ tháng 9 năm 2020, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp đặc biệt vào 17 giờ chiều thứ ba và thứ năm hàng tuần trên tần số 92,1 MHz. Quý vị thính giả có thể giao lưu và đặt câu hỏi trực tiếp cho biên tập viên chương trình qua số điện thoại 02163855635. Chương trình đầu tiên sẽ phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút vào chiều ngày 1 tháng 9 năm 2020 với chủ đề Tết độc lập. Mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Alice, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877-688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163-873-668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163-825-786. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.